có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sông.
Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Nhà văn từ văn quý âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị ạ.
Cô Betty xin mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết như thế nào các em?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas thì bắt đầu lạnh rồi thưa cô. Nhưng mà thật ra thì cũng có ngày tuần này thì ngày hôm nay xuống còn 60 độ, nhưng mà sang ngày thứ ba thì trở lại 71 độ, lên lên xuống xuống. Dạ.
Không, nhưng mà thời tiết như mấy cái nhiệt độ như vậy thì quá đẹp rồi đó, rất là mát mẻ.
Dạ, Nhã Quyên cũng thích cái thời tiết như thế này, nó không quá lạnh, nó cũng không có quá nóng. Dạ.
Rất là lý tưởng. Không, nói chung thì khi mà từ ngày mà chúng ta qua bên Mỹ này rồi đó, mà khi các người nào mà ở Mỹ này mà bao nhiêu năm đó, thì đi khi về Việt Nam á, thì người dân Việt Nam họ nhìn ra ngay á đó, bởi vì hình như cái màu da, cái làn da nó khác đó. Thì hồi trước là Bích Tý có bố mẹ còn sống, mà Bích Tý đưa bố mẹ về, thỉnh thoảng đưa về thì thật ra mình muốn giấu cũng không được đâu đó. Thì bởi vì họ nói là cái hỏi tại sao họ biết, thì họ nói mấy người quen họ nói là bởi vì cái màu da nó khác cái màu da của bên Việt Nam. Những người bên Việt Nam ấy, da họ hình như đã bị sứ nóng đó, thành ra là nó cứ bị nhắm nâu lại đó. Đó, thì cái đó là đúng thôi, bởi vì cái sứ nóng mà, thành ra là mình ở bao nhiêu năm thì nó ảnh hưởng, trong khi bên Mỹ này ấy, thời tiết nó cũng điều hòa lắm, mà thường thường là nó lạnh nhiều hơn là nó nóng. Thành ra là những người, nhất là mấy bà mấy cô ở bên này mà đi về thì họ nói Việt Kiều ngay lập tức.
Nhưng mà bây giờ nhiều cô tẩy trắng cũng trắng lắm thôi cô Bích Tây. Trắng hơn Việt Kiều nữa mà.
Đừng cứ tẩy làm gì cho nó uổng đi.
Không, Nhã Quyên nói mấy cô bên Việt Nam đó, tẩy da trắng hơn cả Việt Kiều nữa. Nhưng mà mình về nhiều khi da mình trắng quá cũng không tốt, đi mua cái gì cũng bị hớ. Dạ.
Thì vậy, về Việt Nam là phải có người bà con thôi, dẫn đi đâu thì có người bà con họ đứng mũi chịu sào cho mình, chứ mình đâu có dám nhìn mình đâu. không biết mấy người khác họ ở sao, chứ đi về với nó là chỉ có đi đâu với bà con chứ sợ lắm. Nhất là hồi đó đi qua bên ở Hà Nội đi về thì thường thường gia đình chính là bên Hà Nội, các cô chú ruột thịt ở hết bên Hà Nội, thành ra là mà ghê lắm. Cái năm đầu tiên về BT sợ lắm cơ, bởi vì dân Hà Nội họ khác với những cái dân, mà nhất là dân mình đi về với miền quê đó, là sợ lắm. Họ ăn nói hỗn hào lắm. Những cái miền quê dân Hà Nội mà nói là dân Hà Nội thì giờ BT cũng không biết nhiều, nhưng có điều đi về với miền quê đó sợ, dễ sợ luôn. Thành ra phải có những người thân của mình bảo vệ mình, đi chung quanh mình thì mình mới dám đi. Thì họ đã biết rồi, thành ra bao nhiêu mỗi lần mà đi về đó để thăm quê hương đất nước, thăm mồ mả các tổ tiên ông bà thì là phải đi về những miền quê, thành ra là các bà con anh em mình họ biết cái như thế nào rồi, thành ra họ phải đi theo mình thôi, mình đâu có biết gì đâu. Mà về thấy chứng kiến những cái cảnh ấy là trời ơi, nghĩa là giống như du thủ du thực á, không thể tưởng tượng được cái đời sống bên đó mà nó hỗn loạn, mà nó giống như là không có ai thì chắc nó cũng đè mình ra để mà nó ăn cướp. Hoặc nó đánh, mình không làm gì họ hết đấy, nhưng mà họ cái kiểu họ hỗn hào như vậy đó. Cái điều này là Bích Tý nói thật, những quý vị nào mà đã sống ở bên miền Bắc rồi đó, miền Nam thì Bích Tý không có rõ lắm, nhưng mà Bích Tý về ở thường thường ở miền Bắc nhiều hơn đó, thì tôi thấy cái đời sống nó sợ lắm cơ đó. Thì không phải cái giống như là nghĩa là theo những cái chuyện sách ngày xưa mà mình đọc đó, đó thì thấy dễ thương lắm, ăn nói đàng hoàng lắm, nhưng mà thật sự ra cái không có được như vậy đâu. Chỉ trừ một vài cái gia đình họ có nề nếp từ xưa giờ họ vẫn giữ được các con cái đàng hoàng á, giáo dục thì nó khác, mà đi phần nhiều là ăn nói hỗn hào lắm, ăn nói chửi tục chửi tiều đủ thứ trùng đôm hết á, làm như đời sống nó giành giật chứ sao, nó mất cái sự đạo đức mà từ trước đến giờ đó. Đó là cái điều mà Bích Ti nhìn mắt thấy tai nghe Bích Ti nói là thôi, chứ mình không phải nói là mình kỳ thị cái gì hết á, nhưng mà không biết tại sao mà nó bị như vậy. Có lẽ bị ảnh hưởng cái đời sống kinh tế khó khăn từ mấy chục năm chiến tranh rồi, nghĩa là cướp dịch, nghĩa là đủ thứ chuyện hết, và sau đó thì dịch vào đến miền Nam mà cướp dịch những miền Nam, những tài sản của dân miền Nam bỏ nước đi đó, thành ra là họ bị những cái bệnh như vậy rồi. Không biết cả chục năm nay Bích Ti không có về bên Việt Nam nữa thì không biết đời sống bây giờ họ có thay đổi gì không. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện cũng hy vọng rằng ấy nghĩa là dân nó khá khá một tí thì nó bớt với cái cảnh mà tranh giành như vậy đi, vì miếng cơm manh áo mà người ta giành giật nhau mà người ta như vậy, thì hy vọng là sau này nó bớt bớt lại được, nó khá hơn tí thì có lẽ cũng mừng cho dân Việt Nam.
Dạ vâng. Thì nhiều khi cái dân trí họ, cái cách họ sống, và Nhã Quyên cũng cũng thật sự là cũng lâu lắm rồi, về Việt Nam chỉ có một lần đó thôi, một lần duy nhất, cách đây cũng trên 20 năm rồi. Về cái lần đó là để chủ yếu là dụ bà ngoại qua Mỹ, chứ tại bên Việt Nam cũng còn ai thì dụ bà ngoại qua Mỹ. Thì cũng có một lần đi ngoài đường, cái xe nó xe của người bạn họ bị tắt máy, mình chưa kịp bước xuống đường thì một cái cô rất là đẹp chạy ngang thì cũng chửi thề. Và ngay cả những cái người làm ở ngay chỗ trong phi trường, cái cách những cái người hải quan họ nói chuyện cũng khó chịu lắm. Cho nên Nhã Quyên về một lần đó thôi rồi cũng dám về. Với thứ nhất, cái cách đây trên 20 năm Nhã Quyên còn thấy xe cộ cũng là đông hơn mà lúc mà Nhã Quyên đi. Và trong gia đình thì cũng có một người chú giống như là đi xe vào ban đêm xong bị cái ổ gà và không có kịp đứng lên thì một cái xe hàng nó chạy qua luôn. Cho nên những cái đó ám ảnh, cho nên cũng lâu lắm rồi Nhật Quyên cũng không có dám về Việt Nam nữa. Với lại gia đình cũng qua đây hết cho nên không có dụ được bà ngoại đi qua Mỹ là mừng rồi. Bà ngoại qua Mỹ lúc đó là cũng bà đi là bà cũng trên 80 mà bà cũng phải qua Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy Hoa Kỳ cũng giống Việt Nam quá. Sau khi ở đây mấy chục năm thì Nhật Quyên thấy Hoa Kỳ cũng có nhiều cái, nhất là năm nay có nhiều cái nó cũng hơi lộn xộn, nhưng mà hy vọng là có những cái cũng với cái tinh thần của người dân Hoa Kỳ, Nhật Quyên hy vọng là nó cũng không có thay đổi nhiều.
Hồi đó Bích Ti nhớ là Bích Ti nói qua đi qua phà đó, cái phà mà người ta gọi là cái phà Tân Đệ ở bên Thái Bình, tỉnh Thái Bình là tỉnh quê của quê nội của Bích Ti ở đó. Mùa mà các cụ cố cụ nội cũng nằm ở đó hết, thì ngay chính mùa mà bố mẹ Bích Ti về cũng chôn ở dưới tỉnh Thái Bình đó, mà chôn dưới miền quê đó chứ không phải trên cái tỉnh. Đó, thì cái nói là quê nhưng mà thật ra đi có vài cái số để đến miền quê thôi, nhưng mà cũng hoang vắng lắm. Đó thì đi qua cái phà thì mới đến, cách đây mấy chục năm thì đó là qua cái phà mà thiên hạ giành giật nhau, chen lấn nhau. Mà khi trong lúc mà chen lấn đó thì những đứa mà dư thủ, dư thực, dư côn đó là nó chen lấn vào để mà nó cướp đồ của mình, nó giật những cái ví của mình mang theo. Đó, mà nó đi sát vào người mình giống như là một cái cảnh mà hỗn loạn á. Trời ơi, lần đầu tiên Bích Ti không thể tưởng tượng được cái cảnh đó. Thành ra những cái người bà con anh em gia đình á, thì họ đã biết rồi, thành ra họ đi chung quanh thì họ bảo vệ và họ đã nhắc mình là phải giữ cái ví mình như thế nào đó. Đại khái là như vậy, ôm sát vào người đại khái á. Rồi qua lần đó thôi Bích Ti không dám nữa, sợ lắm cơ. Rồi nó chửi thề, chửi tục tiễu đủ thứ chuyện hết trơn á. Nghĩa là không thể tưởng tượng được hết. xong rồi nó hỗn loạn mà nó những cái giọng miền Bắc và cái giọng của sau năm 75 đó, xong mình gặp những cái dân miền Bắc Hà Nội đó, chính mình là miền Bắc mà người Bắc mà mình nghe những giọng đó mình nghe mình chịu không nổi nữa đó, thấy nó không chịu đựng được những cái loại người như vậy.
Cái đó người ta gọi là cái sự xuống cấp về trong cái văn hóa trong đời sống đó thưa chị, tại vì Thanh Hùng cũng mới qua Hoa Kỳ đi thôi, gần 3 năm rồi thôi, thì bên đó mình cũng chứng kiến một cái vài cái hình ảnh có những con người họ đi chung xe với mình trên cái xe buýt hoặc là những cái xe cao hồi xưa đó, hoặc là xe khách đó chị, thì lên đó thì họ cũng văn tục một cách rất là tự nhiên, họ có vẻ coi thường cái người dân ở trong mình đó, cho nên từ đó thì mỗi thứ một chút. Bây giờ thì mình thấy là cái sự mà không hài lòng của mình đó, thì bây giờ nó được tăng thêm một chút nữa khi mà mình nhìn về họ, về cái tác phong văn hóa đời sống ứng xử của họ, và càng ngày mình thấy họ có vẻ một cái gì đó, nói chung ở đây không, Thanh Hùng không có dám nói hết, nhưng mà có một số người họ vậy, họ có vẻ trịch thượng đó. Dạ vâng.
Ok rồi. Yeah. Tán bạn vài câu chuyện đó, nhưng mà hôm qua bên này cũng bên Cali cũng sôi nổi lắm á, các em biết không?
Dạ
các
biết chứ. Dạ vâng.
Dạ biểu tình ngày
tối hôm qua
là
Thanh Hùng có xem luôn rồi, tại vì hôm qua cũng trằn trọc mà khó ngủ, có coi trên clip đó, trên YouTube đó, mới thấy là ở Huntington Beach thì nói chung là rất rất là nhiều người họ ra họ đi biểu tình. Cái thứ nhất là để phản đối về cái luật giới nghiêm của ông Newsom. Cái thứ hai là nhân tiện đó họ lại tiếp tục như để ủng hộ Tổng thống Trump nữa.
Dạ vâng, đúng là cái vấn đề mà cái curfew đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà chính ra là họ nói lên cái nguyện vọng của họ, đó là cái sự tự do, sự công bằng cho người dân. Cái đó là cái điểm chính. Và hơn nữa là bởi vì chúng ta mình không có tự do, mình bị curfew như vậy thì các nhà quán, hàng quán này nọ thì nó sẽ, nghĩa là mình mới mở cửa xong bây giờ lại phải đóng lại hết, 10 giờ đã bị đóng lại hết thì đâu có còn ai mà sinh hoạt và buôn bán này nọ nữa đâu. Thành ra là nó có nhiều chuyện lắm để cho mà họ phản đối cái điều đó. Đó là nói lên cái nguyện vọng của người dân nó là như vậy. Vâng, thì tối hôm qua Betty cũng xem đến sau 12 giờ thì Betty mới đi ngủ, và khi mình xem mình có những cái comment nào đó thì mình cũng nên nói ra một vài đôi điều để cho biết là mình ủng hộ hay phản đối trong cái vấn đề đó. Đó là tùy theo quan niệm của mỗi người. Đó thì nước tự do mà, chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta phải cần nói lên. Còn nếu không thì ở với cộng sản thì cộng sản thật sự ra đó thì nó cũng, nếu mà cộng sản tàu thì thật sự đã biết, thì thấy người Trung Hoa thì họ cũng ác, cộng sản Trung Hoa đó họ cũng ác dữ dằn lắm. Họ dân của họ mà họ không thương thì làm sao mà họ thương những người khác khác dòng khác giống được, thấy không?
Yeah.
Thì đó lý do tại sao mà chúng ta phải làm sao mà không có cho chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa vào trong cái đất nước này. Bởi vì tưởng tượng quý vị coi, chúng ta đã chạy đã bỏ quê hương đất nước ra, bà ngoại của nhà Quyên cũng đã đi qua, 8 mấy tuổi cũng phải qua bên này rồi, có ai muốn bỏ quê hương mà đi đâu đó.
Yeah.
Quê hương mình vẫn là đẹp chứ, lúc nào cũng đẹp. Mình nhớ lại ngày xưa mình đi ở trong đất nước Việt Nam chúng ta đi bao nhiêu thắng cảnh, mình thanh bình nó dễ thương như thế nào đó, thì chúng ta đâu có nỡ mà bỏ quê hương đi, thấy không?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Cái hình ảnh quê hương nó luôn luôn nó đau đáu ở trong mỗi con người của chúng ta. Mặc dù chúng ta đang sống trên cái mảnh đất Hoa Kỳ này, cuộc sống vật chất đầy đủ, công ăn việc làm vân vân đủ thứ hết, nhưng mà những cái gì mà xa xưa, kỷ niệm, nó hầu như nó luôn ở trong lòng của chúng ta, và nó thường trỗi dậy trong những lúc mà chúng ta cảm thấy bị tác động bởi ngoại cảnh, rồi những cái trường hợp ai đó làm chúng ta cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương. Và nó là nỗi nhớ.
Nhớ lắm chứ. Dạ, vâng. Mình nhớ những cái hình ảnh bao giờ cũng in ở trong đầu mình. Mặc dù bây giờ chúng ta về chúng ta thấy hình ảnh đó, nó Thanh Hùng mới qua thì chắc nó vẫn còn trong đầu còn nhiều. Nhưng mà nó không thay đổi lắm. Nhưng mà như Bitty về thì thấy nó thay đổi rất là nhiều. Không còn nhận ra, đứng trước nhà của mình ngày xưa đó cũng không còn nhận ra nữa. Trên cái con đường mà mình đi đi về về mỗi ngày không còn nhận ra như thế nào nữa. Vâng, thì nó thay đổi rất nhiều, nhưng mà tuy nhiên trong cái đầu của mình nó vẫn có những hình ảnh ngày xưa, nó vẫn nằm ở trong đầu của mình. Từ cái mái nhà, rồi ngôi trường học, rồi bạn bè này nọ đó, những cái con đường mình phải hay đi qua lại. Thì cái điều kỷ niệm nó không bao giờ qua được. Thì
thỉnh
bây
thoảng,
giờ,
dạ, thỉnh thoảng chị... Không biết ở chị quê chị sao, như còn chỗ Thanh Hùng ở thì tuy rằng nó không có cái lũy tre làng, có bờ đê, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái ngôi nhà mà ở trong những cái vùng hơi sâu sâu. Thỉnh thoảng mình đi buổi chiều, mình ngồi chiếc xe hai bánh Honda, mình chạy vòng vòng mình chơi, mình thấy có những cái cột khói mà trong nhà bếp của họ nó tỏa lên trong một buổi chiều như vậy, trong cái khu rẫy trời nó hơi đành, nhất là vào trong tháng này nè, đồi núi rồi vâng, nó nhìn nó cũng hay lắm.
Dạ. Ừ. Thanh Hùng hồi đó quê ở đâu vậy?
Dạ. Ở trong Nam, ở Đồng Nai vậy.
Ở Đồng Nai à?
Dạ.
Ở Đồng Nai thì rất là đẹp.
Dạ.
Cây sông nước ở đẹp lắm. Ừ. Hồi đó biết đi về, biết đi có đấy, em ruột biết đi hồi đó nó còn kẹt lại ở đó đó.
Dạ.
Về đó thì lúc mà nó chưa qua bên này thì được, thì là nó dẫn đi xem, nó đi xem thắng cảnh miền Tây đó.
Dạ.
Xuống đó nhiều lắm. Ừ. Thành đã biết, lúc đó mình đã biết được cái quê hương của mình nó như thế nào. Chứ hồi ở Việt Nam thì mình còn nhỏ thì cũng chỉ đi học thôi, loanh quanh quẩn quẩn ở trong cái tỉnh mình đi học. Chứ mình đâu có đi được xa đâu. Đó,
yeah.
Thì vâng, thì thôi bây giờ chúng ta tản mạn nãy giờ, chúng ta xin trở lại chương trình của chúng ta. Ngày hôm nay
vâng,
có một cái lá thư, có một cái lá thư của một người ở Hà Nội gửi qua email chấm đi. Trước khi đó thì BT trở lại với Thanh Hùng và Nhã Quyên để cho cái thính giả nghe mấy cái số phone của quen thuộc ở đài.
Dạ vâng, số phone mà để cho quý vị có thể nghe đài, vì cái làn sóng nếu mà quý vị không nghe được thì quý vị nghe bằng phone qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Và sau khi mà cô Betty đọc cái lá thư xong thì kính mời quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, và đây là thư của cô Loan ở Hà Nội gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, khi em viết những dòng này thì ông anh rể vẫn nhơn nhơn như thể là anh ta không có làm sai chuyện gì cả. Nhà em có ba anh chị em, chị cả là 39 tuổi. Sau em là em trai mới ra trường đi làm. Vợ chồng chị gái cưới hơn 5 năm mới có con. Vì ông anh rể tinh trùng yếu, không thể thụ thai tự nhiên được. Chị ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần để thụ tinh nhân tạo mới thành công. Giờ vợ chồng anh chị có hai bé trai. Con lớn học lớp 2, con nhỏ gần 3 tuổi. Em chưa có gia đình nên coi hai đứa cháu như là con ruột. Em và chị gái tính tình xung khắc nhau, nói chuyện không có hợp nhau, nhưng em yêu hai đứa nhỏ nên thường xuyên qua nhà anh chị chơi. Nhà chị ở chung cư, ra vào sử dụng vân tay. Anh rể là người làm thêm vân tay cho em để ra vào nhà cho thuận tiện. Em và anh rể làm cùng chung tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam, chỉ khác đơn vị. Công việc quản lý một số đại lý bán hàng của anh là do bố em giúp đỡ và sắp đặt sau khi anh chị cưới nhau. Tiền mua căn chung cư hơn 7 tỷ cũng là bố mẹ em cho phân nửa, còn lại của bố mẹ chồng chị và tiền tiết kiệm của anh chị. Công việc của anh không bận rộn gì, sáng 8 giờ bắt đầu, chiều 5 giờ rưỡi kết thúc. Thứ bảy chủ nhật tập đoàn không làm việc. Trừ các dự án cần kíp sẽ có kế hoạch tăng cường riêng. Chị gái em thường xuyên đưa hai đứa bé về quê chơi. Tuần trước, em và cô bạn thân đang lang thang ăn uống ở gần tập đoàn. Sau khi mua đồ trên đường về, em thấy xe ô tô của anh rể. Chúng em chạy xe máy lên phía trước, thấy cạnh ghế lái là cô gái đeo bịt mặt, tóc dài, hơi giống chị em. Em bốc điện thoại gọi cho chị. Chị bảo chị đang ở quê chơi với ông bà. Anh rể đưa về rồi quay lên Hà Nội đi làm vì có việc công việc cần kíp. Lúc đó em cũng nghĩ chắc là anh đưa đồng nghiệp về nhà thôi. Em quay đầu lại lần nữa thì thấy cô gái trong xe lại ngả hẳn đầu lên vai anh rể. Chân tay em rụng rời, nổi hết cả da gà. Em và bạn quyết định đi theo xe của anh rể. Chiếc xe đi cùng đường về nhà chị gái em và rẽ vào đúng chung cư của anh chị ở. Nhà anh chị ở tòa nhà A1 nhưng xe lại đi theo lối vào tòa A2, lại đi đường dành cho xe tải chứ không phải dành cho xe cư dân. Em không bắt kịp xe vào trong hầm nên phải đi lòng vòng ở bãi xe để tìm, kết quả vẫn không thấy xe của anh. Em quyết định lên căn hộ, mở cửa vào nhà, không thấy ai. Cô bạn bảo xuống hầm tìm lần nữa, em lại rà thêm mấy vòng dưới hầm vẫn không thấy xe anh để đâu. Chúng em đứng tần ngần một lúc, bạn em bảo lên căn hộ lần nữa xem sao, nếu không có thì thôi. Một mình em lại vòng lên căn hộ, ấn vân tay mở cửa, em đã thấy hơi nghi nghi. Vì nắp khóa không giống với vừa nãy em vào lần đầu. Em đẩy cửa nhưng bị chặn vật gì đó, phải xô mạnh để lách vào. Hóa ra chiếc bàn ăn đã được chèn ở cửa. Em thấy đôi giày anh rể và một đôi giày nữ trước cửa phòng ngủ. Anh rể lao ra đóng cửa phòng ngủ, trên mặt đầy vết son. Họ đang làm việc đó ở ngay trong phòng ngủ. Sự tức giận nổi lên, em chỉ muốn xông vào đấm đá bọn họ cho hả giận, nhưng kềm chế được và nói: khi tôi còn tử tế, anh chị ra đây cho tôi nói chuyện. Anh rể ra khỏi phòng ngủ, còn cô gái kia ở trong khóa chặt cửa. Anh nói, đây là việc riêng của anh chị, em không có quyền can thiệp. Em ra khỏi nhà anh ngay. Em nói, đây cũng là nhà của chị tôi, anh lấy quyền gì mà đuổi tôi. Sau đó em ngồi chắn ngay trước cửa. Anh ta lôi em sành sạch sang phòng của hai đứa nhỏ, giữ em lại đó để cho cô kia lao ra khỏi cửa chạy trốn. Em rằng co quyết liệt, anh rể khiến em tím hết cả tay chân. Em nhớ mình đã cắn một vết khá đau ở tay của anh rể. Sau đó em về nhà với sự tức giận và đau đớn, không dám gọi cho chị gái để nói sự thật. Chị em yêu chồng vô cùng, luôn nói hai người hợp nhau, anh rể rất ngoan và rất yêu thương gia đình. Em sợ nói ra chị sốc và làm điều dại dột, hai đứa cháu em sẽ ra sao. Em nhắn tin tỏ thái độ bức xúc với anh rể, yêu cầu anh về gặp bố mẹ em để nói chuyện. Anh cứ hứa hẹn khất lần mãi chưa về. Còn nhắn tin nói em đừng có lên mặt đạo đức, chuyện đã xảy ra anh sẽ tự nói với bố mẹ và chị em. Em kể toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ em nghe, bố mẹ nói sẽ đợi anh ta gọi điện thoại về gặp mặt rồi mới xử lý tiếp. Bố mẹ cho rằng nếu anh hối lỗi sẽ trao cơ hội sửa chữa để giữ lại bố cho hai đứa con, hai đứa cháu, không muốn gia đình chị gái tan vỡ. Chị em vẫn chưa biết gì. Từng ngày trôi qua với em như có một cái tảng đá đè nặng, bao nỗi căm giận mà em không biết phải làm thế nào. Em có nên nói thẳng với chị gái của em không? Nếu nói thẳng thì có thể gia đình chị ấy sẽ tan vỡ, tội nghiệp cho hai đứa cháu. Em xin ý kiến của cô và quý đài. Em vẫn thường theo dõi chương trình của cô qua mạng lưới. Em xin cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô sức khỏe và bình an. Ký tên là Loan. Dạ vâng, đó là lá thư ở Việt Nam. Có những cô bé này sinh sống đẻ ở Việt Nam. Thành ra trong cái lá thư có những viết, có những cái danh từ mà các em nhỏ sau này đó, sau năm 75 đó, họ dùng. Chẳng hạn như thành ra Bích Ti đọc đúng cái danh từ đó. Thật ra Bích Ti muốn sửa, nhưng mà để đọc đúng để cho quý vị biết, đây là lá thư của những giới trẻ ở sau năm 75. Họ đã sinh ra và lớn lên ở bên Việt Nam. Với cái lối mà giáo dục, mà những cái chẳng hạn như họ, cái cô dùng mấy chữ như là bức xúc rồi cái gì đó. Đó thì thật ra Bích Ti không muốn dùng mấy cái chữ đó đâu.
Dạ vâng.
Đó. Dạ, thành ra là những Bích Ti phải tôn trọng tác giả, Bích Ti đọc đúng cái lời của tác giả để cho quý vị nghe. Đó là như vậy. Vâng, và bây giờ trở lại chương trình với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Ti với cái câu chuyện của cô Loan đang ở Hà Nội, Việt Nam. Qua câu chuyện chắc có lẽ từ nãy giờ quý thính giả cũng đã nghe rõ. Thì đến đây xin phép cho Thanh Hùng và Nhã Quyên gửi đến vài quảng cáo thương mại. Sau đó mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Xin quý thính giả vẫn giữ làn sóng. Thanh Hùng và Nhã Quyên sẽ quay trở lại ngay. Và xin mời chị Betty nghỉ vài phút ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, và xin nhắc lại quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076, hoặc download app xuống với hình logo là mặt trăng và cây trúc 1600 AM để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và xin Mời quý thính giả cùng đến với một vài phần thông tin thương mại.